thầy bảo là chắc tu thiền đó, thì thầy nói là cũng không cần thiết phải ngồi thiền, bởi vì nếu mình nắm vững được các nguyên lý là mình chăm chú quan trọng lắng nghe, thì trong bất cứ giờ phút nào đi đứng ngồi nằm hay là mình làm việc, mình cũng đạt được cái đó hết, không cần thiết phải ngồi xuống rồi theo cái pháp môn này pháp môn ngọt. Thầy trả lời có đúng vậy không? Con sẽ là nói tiếp.
Đúng thì cũng đúng, nhưng mà cũng sợ là chưa có nắm rõ thật sự. Thứ nhất á, khi mà mình thận trọng chú tâm quan sát một cách trọn vẹn với thực tại, thì ngay lúc đó thầy cũng chưa nói là diệt tham sân si, cũng phải là nói hẳn là diệt tham sân si, cũng hẳn là nói là diệt bản ngã, mà là lúc đó là tham sân si nó không có khởi sinh lên và bản ngã không có khởi sinh lên. Ví dụ như bây giờ mình có một cái sân bằng đất mà mình để lơ đi ít bữa đó, là cỏ nó mọc lên. Thế thì bây giờ nếu ngày nào cũng nhổ cỏ thì chắc chắn là không phải là một khi mình ngay khi mình nhổ đó là nó hết cỏ, nó chỉ hết cái cỏ mà mọc lên thôi, tức là nó không thể hệ mình có kiểm tra đó thì nó không mọc lên nổi, nhưng mà mình lơ mấy ngày là nó cũng mọc lên. Cho đến khi nào mà mình nhổ mãi, bởi vì nó nhổ như thế này, cái cỏ năm nay mà mình nhổ, mà nếu nó còn một vài cây thì nó sẽ ra hoa, ra hạt và nó rơi xuống. Nó rơi xuống thì sang năm là nó sẽ mọc lên lại. Bây giờ khi nó rơi xuống thì mình không biết nó nằm ở đâu, cho nên mình không biết đâu mà nhổ. Do đó mà phải chờ khi nó nhú lên thì khi đó mình mới nhổ. Thì khi mình nhổ đó, bây giờ nếu mà mình năm nay mình nhổ hết thì nó sẽ còn lại một số cây. Ít nhất là mình nhổ trước khi nó ra hoa. Khi mình nhổ đó, mình nhổ trước khi nó ra hoa, ra hạt trở lại. Chắc chắn là hết một số lần nào đó mà hạt nó không còn rơi vào rạp với xuống sân nữa đó, thì chắc chắn lúc đó là sẽ không còn cái cỏ nào mọc lên được nữa. Phải không? Cho nên á, cũng đừng vội nói rằng là mình bắt đầu nhổ cỏ thì nhổ cỏ hết, nhưng mà ít ra là khi mình nhổ cỏ đó, nếu mình có nhổ cỏ đó thì cái sân của mình sẽ sạch, và nếu mình thường kiểm tra đó thì có thể nó vẫn mọc lên, nhưng mà rồi mình nhổ thì nó lại sạch. Cứ như vậy á, thì nếu mà mình cứ nhổ nó trước khi mà nó ra hoa ra quả thì nó sẽ không còn gieo cái hạt xuống lại nữa, có một thời gian nhất định nào đó sẽ không còn có cái hạt nào mọc lên lại được. Tại vì khi cái hạt đó, nó cũng đến một lúc nào đó mà nếu mình đã kiểm tra hoàn toàn rồi thì có một thời gian nhất định nào đó nó cũng phải tự hoại. Thì trong cái cũng như cái nghiệp của mình đó, cái nghiệp đó thì như hôm trước thầy nói đó, tức là đến một cái lúc nào đó nếu mà nó không còn có cái điều kiện nào để nó phát sinh lên được nữa thì nó sẽ tự hoại, sẽ có cái thời gian nhất định của nó thì nó sẽ tự hoại. Vì vậy cho nên đó, mình cứ siêng năng nhổ cỏ, thì ở đây là một ví dụ thôi. Thực ra đó, thường thường mấy cái pháp hành khác á, thì nó có tính chất nhổ cỏ, không phải là nhổ cỏ, mà cái nhổ này á, là không phải nhổ là lấy nó đi, mà cái nhổ này á, nó khác ở một cái chỗ là cái vọng tượng của mình á, cái vọng tượng với cái bản ngã đó, nó không phải là cỏ, nó cũng phải là cỏ mà mình phải nhổ đi, mà nó là ảo tượng. Cái ảo tượng này đó, nó cũng giống như mộng á, mộng nó chỉ xuất hiện khi mình nằm ngủ thôi. Thế còn nếu mà mình thức tỉnh đàng hoàng á, thì nó không có là mộng. Thế nếu mà mình bất ngày mà mình đây là mình nói mộng thôi, còn bất ngày á thì mình có thể mình có ảo tượng một cái gì đó, nhưng mà ít ra là nó cũng phải rơi vào một cái trạng thái ngủ nào đó thì mộng nó mới khởi lên. Cũng vậy, khi mà mình rơi vào tình trạng vô minh thì lúc đó các cái ảo tượng, các cái ảo giác, các cái tư tưởng, cái vọng tượng, hoang tượng gì đủ thứ loại nó sẽ phát sinh lên. Cái phát sinh này giống như cỏ, nhưng mà nó có khác một cái là tất cả những cái vọng tượng này nó không có thật, cái ta cũng không có thật, cùng với tất cả cái vọng tượng nó cũng không có thật. Nhưng mà khi mình ở trong tình trạng vô minh thì nó tự động khởi lên. Vì vậy cho nên nó khác một cái là mình thực ra mình cũng không cần diệt, mình không cần nhổ rồi gì hết đâu, mà giống như mình người nằm mộng mà chỉ cần tỉnh mộng là hết, cái cơn màu nó hết, cho mình cũng cần nhổ cần đổi gì cả. Hay là cái ví dụ mà nói là mình thấy cái sợi dây mà mình tưởng là con rắn, thì cái đó là do tưởng của mình, chẳng phải là không phải là sợi dây. Sợi dây thì nó vẫn là sợi dây, nhưng mà khi mình tưởng con rắn thì mình liền kèm theo sợ hãi, hay là mình kèm theo phản ứng này phản ứng nọ đủ thứ. Đôi lúc nếu mà cái người mà yếu bóng vía có thể là ngất xỉu nữa là khác, nhưng mà nếu mà người đó thấy đó là sợi dây rồi á, thì người đó sẽ không còn sợ hãi, không còn lo lắng, không còn gì nữa cả. Thành cái đó nó hết một cách dễ dàng, chứ không phải là như cỏ, cỏ mình mọc nó cũng khó. Còn bên này thực ra nó không có khó, và nó có cái định luật của nó. Nếu như bây giờ lúc nào mình cũng thận trọng chú tâm quan sát, tức là lúc nào mình cũng đang ở trong tình trạng tỉnh thức và mình hoàn toàn biết mình, thì cái cơ hội mà để cho cái ảo tưởng, cũng như mình thức á, mình thức á, thì cái cơ hội mà để cho giấc mộng mà nó phát sinh ra là rất khó. Vì vậy cho nên là nếu mà mình tỉnh thức, tỉnh thức ở đây là tỉnh thức trong cái sáng suốt, định tĩnh trong lành, hay là trong cái thần trọng chú tâm quan sát, thì mình cứ tỉnh thức như vậy đó, thì có rất nhiều người Phật tử khi mà họ hành cái này đó, thì họ đã nói với thầy rằng là mới đấy thôi, chứ chưa phải là ở Việt Nam hoặc là ở bên Melbourne, là đã có mấy người Phật tử đã nói là trong mấy ngày qua con thực hành như vậy á, thì con thấy thật là nhẹ nhàng thoải mái. Tức là mình không phải vô trong đó mà ngồi mà tranh đấu, mà mình phải cố gắng, mình phải được cái này được cái kia, mong chờ cái này mong chờ cái nọ gì cả. Mình chỉ có một cái cố gắng duy nhất là cái cố gắng để mà thần trọng chú tâm quan sát. Mà thần trọng thì đương nhiên thôi chứ, phải không? Bây giờ mình làm cái việc gì thì cũng phải đương nhiên thần trọng chứ.
Nhiều lúc nó cũng quên đi, dù suốt một ngày có thời gian để mình chú tâm quan sát, nhưng mà nhiều lúc nó cũng
lơ đãng,
nó quên đi, mình thì kéo về lại hàng nhưng mà vọng tưởng á.
Có nhưng mà nó thật ra nó đơn giản. Bởi vì á, cái hoạt động hàng ngày của mình á, mình cứ nhớ là nhớ một điều này á, tại vì mình quá khinh thường cái chuyện quên đó. Cái chuyện quên đó là do hai lý do. Một lý do mình quên là bởi vì do cái điều kiện bên ngoài nó tác động, nó lôi kéo mình đi, cho nên làm mình quên. Nhưng mà cũng có một cái quên á, là bởi vì lý do mình dễ vui, tức là mình xem thường, mình mặc kệ đó. Thì có nhiều người là họ sống, họ xem thường, họ mặc kệ, cứ để buồn ra tới đâu thì tới. Cái thái độ đó là bởi vì sao? Thái độ đó là bởi vì mình không có trân quý cái thực tại, mình không trân quý pháp. Bây giờ này, mình sống một cuộc đời của mình á, tôi cho là 100 tuổi đi, cho mọi người 100 tuổi cho nó dễ, cho nó dễ tính nè. Thực tế đó, trong 100 tuổi đó, mình có được 50 năm là mình tỉnh thức hay không? Hay là mình cứ ở trong mộng mãi? Thực ra bằng ngày mà mình vẫn cứ mộng. Mà hệ cái mộng á, thì một phần á, khi mình mộng á, là mình đã chạy theo cái mộng và mình khổ đau, phiền não khổ đau theo cái mộng tưởng đó rồi. Một mặt á, là mình quên đi cái mà cái hạnh phúc, cái an lạc, cái thật, cái chân lý, nó vẫn mãi mãi ở đó, mà mình quên đi. Cho nên á, mình đánh mất cái chân lý, mình đánh mất cái thực tại quá nhiều. Và chính vì vậy cho nên khi nào mà mình đánh mất thực tại, mình đánh mất nhóm gốc chân lý, thì mình lại rơi vào cái vòng xoay của cái quỹ đạo của cái ảo tưởng của bản ngã. Nó vậy thôi. Tức là nếu ai mà cứ lấy cái này để mà mình so sánh á, thì mình sẽ thấy là một là mình đang sống với thực tại khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát, hai là khi mình buông xuôi là dễ vui, thì lúc đó mình bị đẩy vào cái lực của cái vòng sinh tử. Và sinh tử đó, sinh tử này thực ra là chỉ do cái bản ngã, cái tư tưởng, cái tham vọng, cái tham sân si mà nó phóng ra thôi, mà hoàn toàn là giấc mộng thôi, chứ không có thật. Có một cái câu chuyện như thế này, không biết thầy đã kể đây chưa không đấy, tức là cái vị thần Krishna, ông có một người đệ tử. Thì hai thầy trò có một hôm á, là đi qua một cái sa mạc. Ông thần Krishna đó mới đưa một cái bình cho người đệ tử á, biểu là người đệ tử tên là Narada. Thì thần Krishna nói là: "Này Narada, con lấy cái bình nước đi kiếm nước, chứ thôi mình đi trong sa mạc, đi qua sa mạc là không có nước uống thì có thể là mình chết trong sa mạc, cho nên con đi lấy cái bình đi uống, đi lấy nước." thì Narada đó, chú Tiệu Narada đó, chú mới đi một đoạn trong sa mạc không biết là bao lâu, thì bỗng nhiên chú thấy trước mặt á, cây cối xanh tươi và có cả cái dòng nước rất là đẹp. Thì chú mới là đi vào để xin nước. Thì khi đi vào đó thấy cảnh rất là mát mẻ, thì có một ngôi nhà cũng rất đẹp. Chú mới vào gõ cửa cái nhà đó, thì trong nhà đó có một cái hai ông bà đi ra đón chú, mời vô nhà. Thì trong nhà đó là có một cô con gái, mà trong cái khu vực nó không có ai, chỉ có hai ông bà với là cái người con gái à. Cho nên hai ông bà là thấy có một cái chú Tiệu đi vào đây, cho nên hai ông bà muốn gả con cho cái người đàn ông đó, cho nên nó rủ Narada ở lại rồi cho ăn uống đồ này kia, sống ở đó rất là sung sướng. Thì Narada quên hết chuyện mà đi lấy nước, cho nên lấy cô con gái đó rồi sinh ra mấy đứa con và sống rất hạnh phúc trong cái chỗ vùng đất mà chùa phu đó. Thì một hôm á là bão lũ cuốn về, thì nó cuốn trôi hết tất cả cái làng đó, đó là bị cuốn trôi hết, cha mẹ vợ con đồ gì là trôi đi đâu mất hết trơn. Thì Narada cũng bị trôi đi rồi, thì là tấp vào một cái chỗ nào đó, thì Narada ngất xỉu. Thì trong lúc đang ngất xỉu đó, ở trên cái chỗ đó, thì cái vị thầy đó mới đến, mới là kêu Narada, có người này có người đánh trên vai đó, này Narada, sao nãy giờ con đi lấy nước ở đó, Narada không có nước rồi gì hết trơn, tại vì là cầm cái bình rồi đi tới đó là ngất xỉu nằm đó, đi trong sa mạc đó, ngất xỉu nằm đó. Thì khi ngất xỉu nằm đó đó, thì cái câu chuyện xảy ra đó chỉ là một giấc mộng, nó không có thật. Cho nên khi ngất xỉu lại đó thì nó chỉ có một cái thời gian rất ngắn, nhưng mà với Narada đó thì đó là cả một cuộc đời của Narada. Cái đó đó rồi có con có vợ rồi này kia, cả một cái đời sau. Thế nhưng mà thực ra đó chỉ là một giấc mơ. Khi đi là vẫn ngất xỉu ở đó, rồi vào trong cái lúc ngất xỉu đó vì mình ý nghĩa của mình là đi tìm nước, do đó nó mới mơ mộng, nó ra thấy có nước rồi có trường này trường kia đủ thứ hết trơn. Cuộc đời mình, thực ra cuộc đời của mình cũng như vậy. Mình thì đang sống với thực tại, mình vẫn đang sống với pháp. Khi mà mình trở lại với pháp thì mình mới thấy rằng là thật ra mình đã sống hạnh phúc sẵn có rồi. Hạnh phúc là đã sẵn có, niết bàn là đã sẵn có, chứ không phải đi tìm đâu hết á. Nhưng mà chính bởi vì mình cứ khởi lên cái mộng tưởng, khởi lên biết bao cái cơn mộng, để rồi đó mình cứ chạy theo cái mộng đó mãi mãi, rồi mình nào là hạnh phúc, nào là đau khổ, ân oán thù hận đủ thứ trên đời. Nhưng mà tất cả những cái đó này không có thực. Thực ra đó mình sống đó, nó cũng giống như vậy. Bây giờ có nhiều người đó thực ra đó hoàn toàn nằm mộng. Quý vị có tu cho nên đó, vẫn có một lúc nào đó thức. Nhưng mà có nhiều người ngoài đời là thầy biết chắc là họ hoàn toàn nằm mộng, không có một giờ nào thức hết trơn. Hết cái mộng này qua mộng khác, tất cả mọi thứ đều là ảo mộng hết. Nhưng có một điều rất rõ ràng, trên thực tế cho dù mình nằm mộng á thì mình vẫn đọc sống trong cái thực. Cái nhận thức ra điều này là vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu mà mình cứ tưởng mình là mộng á, có nhiều người tu hành thì cứ tưởng mình là mộng, cho nên bây giờ dẹp bỏ cái mộng này đi để mà kiếm một cái niết bàn ở đâu đó, kiếm một cái thực tài, một cái chân lý, một cái gì tuyệt vời ở đâu đó. Nhưng mà không phải, cái thực là nó có sẵn. Cái nhận thức này hết sức quan trọng, chỉ cần sai một chút xíu đó thôi đó là lại hoàn sinh ra mộng. Bởi vì nếu mình cứ nghĩ rằng là chân lý chưa có, bây giờ mình phải tu tập cách thế nào đó để mình đạt được chân lý, mình phải đi tìm cho nó ra cái đó ở đâu đó đó, thì thật ra là chính đó là cái nguyên nhân mà sinh ra cái phiền não khổ đau, chính cái đó mới sinh ra luân hồi sinh tử. Bây giờ mình nói một người ngoài đời, nếu họ nhận ra được là họ đang hạnh phúc thì việc gì họ phải đi tìm hạnh phúc, phải không? Hệ khi mà đã đi tìm hạnh phúc tức là nhận chưa có hạnh phúc. Nhưng mà thực ra đó, tất cả hạnh phúc đều đã sẵn có ở đây mình. Có một vị sư đã giác ngộ ra cái điều này, và đã nói rằng là tất cả chân lý trong đời sống đều nằm trong giây phút hiện tại này. Hôm qua chỉ là giấc mộng, ngày mai nào ai biết sẽ ra sao, chỉ có ngày hôm nay. Nếu mà chỉ có ngày hôm nay không phải là một hiện sinh chủ nghĩa. Hiện sinh chủ nghĩa là bây giờ mình không biết tới tương lai, không cần biết tới quá khứ gì hết trơn á. Bây giờ mình chỉ sống hoàn toàn là hưởng thụ cái hiện tại. Không phải như vậy, bởi vì nếu một người mà sống hoàn toàn hưởng thụ cái hiện tại đó, thì sinh ra thành cái mệnh cái thứ ba đó là đắm chìm trong hiện tại. Theo đạo Phật thì phải thoát ra cả ba cái này, tức là thoát ra khỏi quá khứ, thoát ra khỏi tương lai, nhưng mà thoát ra khỏi sự đắm chìm trong hiện tại. Thì đó chỉ còn là một cách duy nhất mà mình có thể chu toàn nhất, đó là thần trọng chú tâm quan sát ngay cái thực tại này, hay là buông ra để cho sáng suốt định tĩnh trong này. Lúc cần phải thần trọng chú tâm quan sát thì mình phải thần trọng chú tâm quan sát. Khi cần buông ra thì buông ra để cho thân tâm hoàn toàn trong sáng. Thì khi mà thân tâm hoàn toàn trong sáng, thầy nhắc lại là lúc đó cái tánh biết của mình sẽ không bị gì che nấp, cái biết lúc đó sẽ trung thực nhất. Thì mình đó là mình cứ đem cái biết của cái bản ngã mình mà cứ tìm cái này tìm cái nọ, bây giờ cứ bỏ tìm cái đó đi thì tự nhiên cái biết nó sáng. Cái biết sáng còn pháp á thì nó đã sẵn có rồi, cho nên bây giờ nếu mà cái biết của mình sáng thì tắp nó đã sẵn rồi. Từ đầu ngay khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát là mọi pháp đều hiện hiện, mọi sự thật đều hiện hiện. Có điều á, giống như câu chuyện mà thầy kể, không biết đã kể đây chưa? Đây là có ai đã nghe câu chuyện bịt mắt chưa?
Chưa
phải không? Chưa, thì bây giờ thầy kể cái chuyện bịt mắt. Có một cái người đó được một cái may mắn là bạn bè đó, nó xây cho một cái cung điện là nguy nga tráng lệ, đầy đủ tất cả mọi tiện nghi, bên trong bên ngoài gì đều đẹp hết. Nhưng mà với một điều kiện là cậu phải trải qua một thử thách. Thì cái thử thách đó như thế này, là người ta mới bịt mắt cậu lại và đem cậu bỏ vào trong cái cung điện đó. Khi mà bỏ cậu ta vô trong cung điện đó đó, thì cậu ta mới là không thấy đường thấy trái gì cả, cậu mới cứ mò tới đây, đùng cái này một cái là rớt cái nhà xuống, vừa sức chân vừa u đầu, rồi đi cái tự nhiên đùng bức tường một cái, rồi đi đùng, nói chung là bởi vì trong nhà nó là nhiều tiện nghi cho nên nhiều thứ lắm, thì cậu cứ đi đâu là đùng đó, hễ đùng á thì cũng sức tay thì cũng sức chân, không sức chân thì cũng u đầu, cho nên á là cậu cảm thấy là rất là phiền phức. Đầu tiên là cậu đó là than rồi đó, chơi gì mà chơi bỏ cái ta vô trong một cái chỗ toàn là thứ tai hại không, cậu than như vậy. Nhưng mà rõ ràng á là do cậu mới tìm ra được cái nguyên nhân mà bị đau khổ đó, là cậu nói là tại vì mình đi, cho nên cậu mới là ngồi lại một chỗ. Cậu ngồi yên lại một chỗ thì quả nhiên á là giải pháp của cậu rất là an toàn, bởi vì khi ngồi lại một chỗ đó thì đâu có đụng gì nữa, cho nên cậu cảm thấy là đúng rồi, như vậy là mình đã làm đúng được đúng cách rồi. Nhưng mà cậu chỉ ngồi được một thời gian không bao lâu thì bắt đầu đói bụng, tức là cũng phải đi, cái nhu cầu nhất thiết là cũng phải đi, chứ không thể nào mà khát nước hoặc là muốn ăn thì cậu phải đứng để đi trở lại. Thế là cái giải pháp thứ nhất của cậu là học rồi. Bây giờ giải pháp thứ hai á, thì cậu đi cậu lại đùng một lần nữa, cậu đi đùng thì cậu mới là tìm ra một giải pháp thứ hai. Bây giờ là hễ mà thấy gặp cái gì là cứ đạp độ ngã hết, đạp ngã hết để cho nó rộng đường mà đi. Cho nên á, cậu đi tới đâu á, bởi vì cái đâu biết đường, cho nên cứ đi đụng cái này là bỏ, đụng cái này là đập bỏ, cái đụng cái kia là xô ngã đi, cứ như vậy. Nhưng mà như vậy á thì bỏ hết trơn rồi thì lấy khi khát nước lấy nước đâu mà uống, lấy cơm đâu mà ăn, tức là đến khi mình cần dùng cái gì đó trong cái nhà đó thì mình dẹp bỏ hết trơn rồi thì lấy cái gì mà dùng. Cho nên á cậu lại thấy rằng là cái nhà này chỉ là một cái ngôi nhà hoang chẳng có cái gì cả. Cậu kết luận là cái nhà này là cái ngôi nhà trống không, không có gì cả. Nhưng mà trống không đó là cậu làm cho trống không chứ đâu phải là nó trống không. Cậu đã làm cho nó trống không. Tại vì cái quan niệm của cậu là phải dẹp hết. Quý vị cứ nhớ lại đấy nghe. Có những lúc mình lại muốn định yên một chỗ đừng có đụng chạm gì tới ai hết đó. Đừng có đụng gì cái pháp gì hết trơn á. Mình cho như vậy là mình sẽ thoát khổ. Nhưng mà làm sao định? Bởi vì mình định thì cũng phải xuất định để làm cái này cái kia chứ. Mà xuất định ra thì càng khổ hơn. Khi chưa có định á thì mình ráng mà nhẫn nại. Bây giờ mình có định rồi á thì mình xuất ra mình gặp cái cảnh đó là mình càng khổ hơn nữa, càng khó chịu hơn nữa. Bởi vì khi mà mình muốn định á, thực ra là mình đã yếu kém sự nhẫn nại. Phải không? Chứ nếu mà mình gặp cái chuyện gì mình nhẫn nại được, mình tâm mình vẫn bình thản thì mình định làm gì? Nhưng tại vì mình cứ ghét ba cái ồn ào, ghét ba cái chuyện lăng xăng, ghét ba cái chuyện này chuyện kia, cho nên mình ngồi mình định để cho nó yên, là yên thân. Như vậy cái yên thân đó chỉ là nghĩ đến cái bản ngã của mình thôi, chỉ nghĩ đến làm sao mà mình là thoát khỏi cái phiền phức đó thôi. Nhưng mà thực tế không bao giờ một người nào có thể định được. Nếu có định có cao nhất trên cao đến tận cùng rồi đó thì lên cũng xin lên trên cõi trời sắc giới vô sắc giới gì đó, mà xin lên đó đó thì nhiều khi á, một vị Phật ra đời thuyết pháp dạy đạo mà vẫn nằm trên đó thì thôi coi như là thiếu. Biết đời nào mà gặp được Phật. Bởi vì ở trong đó, ở trong cái cõi đỉnh đó, mà lên trên đó sống không biết bao nhiêu tỷ năm, tính theo cái ngày tháng của mình là tính được, bởi vì nó quá nhiều, 8.000.000 tỷ năm gì đó không biết. thì lúc đó khi gặp cái thời đó được Phật ra đời thì ai chúng sanh, cái người mà chúng sanh bình thường người ta vẫn có thể nghe giảng đạo thuyết pháp mà đắc đạo được, còn cái người đó là kẹt trong đó rồi, không còn cách nào mà nghe đắc đạo thuyết pháp được nữa. Mà thôi đừng nói xa xôi, ngay như mình á, bây giờ mà mình mà cứ mỗi ngày mỗi định á, lúc đầu á là sống hai vợ chồng thì là có thể chia sẻ hòa hợp với nhau. Bây giờ một bên thích định rồi á thì còn lại bao nhiêu là để vợ làm, còn lại chuyện khác để vợ làm, thành ra vợ bực mình, đại khái như vậy. Nếu như vợ bực mình á thì thấy ông này ngồi thiền mình phá, làm cái rầm mình phá trời, ví dụ như vậy, thì lúc đó mình lại càng tức nữa, ngồi định không được, mà vì mình là kỳ ba cái này mà mình mới ngồi định, mà bây giờ là mình nghe ba cái tiếng này mình cũng tức nữa. Hồi trước cái mình đi ngoài đường thì còi xe rồi thì cũng bình thường thôi, nhưng bây giờ ngồi định rồi nghe ngoài đường bóp còi một cái là trong này bực lắm, đại khái như vậy. Thì té ra đó, mình muốn định nó chỉ để mà chống lại các cái pháp khác thôi. Nhưng mà vô tình mình chọn cái này thì hệ chọn một cái thì phải là đối nghịch lại với cái khác. Tại sao mình phải chọn? Thì như vậy định là không được. Bây giờ tu cái kiểu sao là cái gì cũng bỏ hết á. Có nhiều người nghĩ như vậy. Có nhiều vị thầy tu tức cười lắm. Ông nói là để ông sống rất là nhàn gì. Cho nên á, người ta dâng cho ông một cái vải mới, ông cắt nhỏ ra từng miếng để ông vá lại với nhau để mà làm thành cái y bá nạp. Bởi vì y bá nạp mới là giảm gì của cái người tu. Nhưng mà rõ ràng mà cắt ra để mà may lại thì nó không giảm gì chút nào. Cắt ra mà vậy đâu có giảm gì nữa. Thành ra mình muốn giảm gì thì mình làm cho nó phức tạp ra, càng muốn giảm gì thì càng làm cho phức tạp ra. Chứ tới giờ có gì được đấy, được bên đây mình không chịu, mình là muốn làm cho nó thật giảm gì kia. Thật giảm gì thì hóa ra là mình tự làm khổ mình, tự làm cho mình trở nên là phức tạp ra. Thì bỏ cái này để chọn cái kia. Bây giờ mình nói cái nhà này đụng đâu khổ đó, cho nên bỏ hết trơn rồi. Bây giờ là tìm nước uống không có, khát nước quá chừng, đói bụng không có gì ăn, cho nên là mình nói là thôi, cái nhà này là cái nhà hoang, không có ở trong này làm gì nữa. Thì anh ta có cái giải pháp thứ ba. Giải pháp thứ ba là phải ra khỏi ngôi nhà. Thì anh mới đi ra, anh mới lần lần mò ra được khỏi ngôi nhà. Mới đi ra một cái, bước xuống cái bậc cấp một cái là té nhào rồi. Té nhào một cái thì anh mới ngồi, anh lăn xuống dưới cái tầng cấp. Sang xuống dưới tầng cấp thì anh ngồi dậy, cái anh mò, anh đi nó đùng một cái cây. Đụng một cái cây lại cũng như trong nhà thôi, đụng cái cây lại u đầu nữa. U đầu rồi á, thì anh mới tránh cái cây đó, anh mò, anh tránh cái cây nó ra, anh mới đi mấy bước là rớt xuống dưới cái hồ. Nói chung đi ra ngoài, đi đâu cũng vẫn như bên trong thôi, cũng vẫn khổ, cũng y như cũ. Thì anh hết cách rồi, cho nên anh nói là mình sống chi nữa cho nó khổ. làm gì cũng được à. Té ra là mấy cái thằng bạn này là nó chơi mình, nó muốn hại mình. Bây giờ hết cách rồi, cho nên anh mới là mò tìm một cục đá tính đập đầu chết. Chết là khỏe, bây giờ tìm cách gì cũng ra rồi thì thôi đập đầu chết cho rồi. Thì lúc đó mấy thằng bạn nó mới chạy tới, nó mới chụp tay lại nó mới nói rằng là đơn giản là mở cũng mắc ra. Chỉ đơn giản là gì, mở cũng mắc ra cho nên làm chi mình, bởi vì mở cũng mắc ra được. Bây giờ này, bây giờ mở mắc ra đi, mở mắc ra thì nó đây này, cái chỗ hồi này đụng đây này là một cái tùng rất lớn, rất là đẹp, tàn lá rất là đẹp. Không biết cái tùng mà rớt xuống cái hồ đó nó chính là một cái hồ mà người ta làm giống như chiều hôm nay mà thầy đi qua một cái hồ, cái vườn Nhật Bản đó, nó làm cái hồ rất là đẹp, thì anh rớt xuống dưới cái hồ đó. Cái hồ ta đẹp, ai đi chơi đi coi chơi đó, thì anh rớt xuống anh là khổ. Còn cái tầng cấp á, cái tầng cấp mà anh mới bước ra nhà đó mà anh rớt xuống đó, là cái tầng cấp người ta làm rất là đẹp, tất cả đá cận đồ này kia rất là đẹp. Thì lúc đó người ta mới nói là đây này, tất cả cái cảnh đây này đều là cảnh đẹp hết trơn á, chứ có cái gì mà anh than khổ. Thế bây giờ này, bây giờ đi lên lại đi, vô lại. Bây giờ mình phải coi mở cửa ra làm sao, rồi bước vô trong nhà, rồi coi thử là thì té ra cái chỗ này là cái giường để nằm, mình để vô đây. Cái chỗ này là nước để uống, mình để lên cái góc này. Đây là gạo cơm, cái chỗ này mình khám phá ra là ở đây là cái bếp, mình để gạo ở đây, để đồ ăn chỗ này. Rồi cái gì là khám phá, anh khám phá ra hết tất cả trong nhà hết trơn. Ngoài vườn, dần dần là ngoài vườn trong nhà gì đều anh thấy hết. Khi ngoài vườn trong nhà mà anh thấy hết á, lúc bấy giờ anh là một ông chủ của cả một cái cung điện nguy nga, đầy đủ tiền nghi, quá sung sướng. Thế tại sao trước đây lại phải dùng biện pháp này rồi dùng biện pháp kia, rồi phải tính toán kiểu này rồi tính toán kiểu nọ, thậm chí là cho rằng là có mình mới khổ cho nên phải đập chết mình đi. Mình cũng vậy. Thật ra đó, pháp đã cho mình mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi còn cung cấp cho mình sắc thân hương vị xúc pháp đầy đủ hết trơn á. Thế tại sao mà lại sinh ra khổ? Thế thì bây giờ chỉ cần mở mắt ra để mà hễ mà đụng đâu thì mình phải quan sát đó, phải thần trọng chú tâm quan sát đó để học ra. Thứ nhất, trong cái thần trọng chú tâm quan sát là tâm mình không bị vọng động, không có bị bạn ngã, không bị ảo tượng gì phát sinh lên, mà đồng thời là mình sẽ thấy rõ ra cái pháp đó. Thế mình thấy càng thấy rõ cái pháp đó, Đức Phật ngài nói là thật ra chỉ cần hai pháp thôi, một là nội tâm thanh tịnh, hai là thấy rõ các pháp. Bây giờ muốn nội tâm thanh tịnh mà thấy rõ các pháp á, thì làm sao? Phải thần trọng chú tâm quan sát. Thì thần trọng chú tâm quan sát giống như cái cầu này này, phải mở mắt ra để thần trọng chú tâm quan sát thì sẽ làm chủ cả một cái cung điện nguy nga tráng lệ đầy cái tiền nghi. Thực ra khi một người giác ngộ rồi, mình giống như ngài Huệ Năng á, ngài nói là khi giác ngộ cái ngài nói quá hà kỳ từ tánh bộ từ cụ túc, quả té ra là mình đầy đủ hết trơn, đâu có thiếu gì đâu mà đi tìm. Tại mình không chịu quay về, mình cứ chạy đi tìm, cứ tìm kiếm chứng tỏ là chưa thấy. Lăng xăng tìm kiếm, lăng xăng đi làm đủ thứ chuyện, tất cả những cái đó đều là sai lầm. Bây giờ mình đang ở trong cái cung điện này chính là cái cuộc đời này là cung điện, là niết bàn, là cõi trời, là địa ngục, cũng là chính nó, chống đâu hết trơn. Tất cả cái đó đều từ mình tạo ra hết. Cái tạo ra đó nó giống như tạo ở trong một cái giấc mộng. Ai mà có thể nhìn ra được rằng là thực ra thế này, bây giờ mình có cái tay để mình cầm cái ly nước uống, tuyệt vời quá chừng ấy, làm sao mà dễ gì mà có được. Bây giờ giả sử như ai chích cái tay thì thuốc vô cho cái tay mình nó đờ đờ cứng đi đó, rồi lúc đó mình nhìn cái nước thôi cho mình không biết làm sao được. Cái tay này là thần thông vĩ đại đó, tại sao mình khinh thường cái tay quá vậy? Cái quan trọng là ở chỗ mình, khi mình sử dụng cái tay này đó là mình phải sử dụng cho chính xác, cho đúng đắn, thì cái bàn tay này là tuyệt vời đó. Hiện nay đó, khoa học chưa thể nào mà, nghĩa là làm robot gì đủ thứ hết trơn, vẫn chưa thể nào mà tạo được một bàn tay đúng như một bàn tay của con người. Chỉ có thể tạo từng mạng thôi, mạng này cảm ứng chuyện này, mạng kia cảm ứng chuyện kia, Thế còn không thể nào mà tạo được một cái bàn tay như cái bàn tay của mình. Cho nên á, cuộc đời, bản thân mình là một ân sủng cực kỳ quý giá của Pháp. Một cái quà tặng cực kỳ quý giá của Pháp. Mình không trân trọng nó, mình không học hỏi nó, mình không chiêm nghiệm nó. Cái mà mình học hỏi chiêm nghiệm đó, người ta gọi là thiền. Chẳng có thiền nào nữa hết á. Bây giờ mình có thể tạm thời đánh giá như thế này, không cần biết pháp môn gì. Và pháp môn đó đó chỉ là những giải pháp như thử là ngồi yên một chỗ, giống như cái ông đó đó, hay là giải pháp như là giải hết, hay là giải pháp muốn thoát ra ngoài, muốn đi tìm một cái cảnh giới khác. Tất cả những cái đó đều chỉ gia thêm phiền não khổ đau mà thôi. Chỉ khi nào mình trở lại với chính mình để nhận ra rằng là ở nơi mình là tuyệt vời, ở nơi đó đã sẵn một cái cung điện đầy đủ, hoàn toàn đầy đủ, và phiền não khổ đau thực ra chỉ mình tự tạo ra thôi, cho nó không có. Hạnh phúc cũng có, hạnh phúc cũng có, mà phiền não khổ đau cũng có. Thầy hay lấy một cái ví dụ, thì có một hồi đó thầy đi ra Hà Nội, đi ra Hà Nội thì mấy người Phật tử họ muốn dẫn cho thầy đi coi cái Hà Nội đồn sao. Phật tử họ mới dẫn thầy vô một cái hồ nước rất là đẹp, trồng cây rồi này kia rất là đẹp. Người ta làm mấy cái ghế đá rồi này kia để quanh hồ đó. Thì mình đi đâu, mình đi mấy cái cung đường mà trong cái công viên đó, họ gọi là công viên Lenin. Mình đi vô trong đó, còn mấy hồ Tây, hồ Hoàng Kiếm rồi thì có, mình có đi rồi. Nhưng mà cái công viên Lenin này cũng đặc biệt, Phật tử mình dẫn vô đó. Sau này thầy về thầy giảng, thầy mới lấy, thường hay lấy cái ví dụ như thế này. Đêm hôm khuya khắc mà sương xuống, mà hai người dẫn nhau ra ngoài cái hồ đó và ngồi bên nhau là cảm nhận là hạnh phúc vô cùng. Nhưng bây giờ giả sử như một người bắt một người mà tự nhiên đó, bắt một người tự nhiên bắt ra ngồi cái ghế đá đó, cũng ngồi ngay cái chỗ đó, bắt cái ngồi để cho mà chiều sương, sương khuya rồi ngồi ngoài đó đó, thì chỉ cần một giờ là nó họ thấy đau khổ vô cùng. Tại sao lại bắt mình ra ngồi đây? Chỗ này sương xuống ướt hết trơn, bây giờ là bắt đầu thấy cảm thấy lành rồi, muốn cạn rồi. Tại sao lại bắt mình ngồi đây? Thì người đó thấy khổ vô cùng, nhưng mà người kia là thấy rất hạnh phúc. Thực ra cái hạnh phúc với đau khổ đó đó chỉ do họ tưởng ra mà thôi. Hai cái người này yêu nhau rồi hạnh phúc vô cùng, ngày mai về bị cảm cũng hết trơn. Bị cảm cũng hết trơn. Mà thật ra là ai ngồi cũng bị cảm cũng hết trơn, bởi vì sướng cái kiểu đó làm sao mà ngồi mà nó chịu được. Nhưng mà họ vẫn thấy hạnh phúc thôi. Thực ra cái hạnh phúc đó nó như thử mà thầy hôm qua thầy kể cái chuyện là mình đi ngoài đường mà có ai đập mình cái sau vai đó. Đó, cái đó. Nhìn lui mà thấy một cái người bạn thân của mình đó, thì mình thấy là cái đập đó là hạnh phúc. Còn mình nhìn lui mà mình thấy là một kẻ thù đập trên vai mình đó, thì mình cảm thấy là đau khổ. Thì cũng là một cái đập chứ mấy, chứ đâu phải cái đập khác đâu. Nhưng mà cũng cái đập thôi, mà chỉ cần là cái đó là chỉ do tâm mình tạo phải không? Chứ còn cái đập thì nó giống nhau. Nhìn lui mà thấy một cái người mà mình, người bạn thân hoặc là người mình yêu thương gì đó, thì thôi đập thêm cho vài cái nữa đi. Đại ca vậy. Nhưng mà nếu mà mình nhìn lui mà mình thấy là một cái kẻ thù là mình đập lại liền lập tức đó, chẳng hạn. Thế thì cũng một cái cảm giác đó mà mình biến thành khổ, biến thành lạc là do mình, chứ không phải là thực sự cảm giác đó. Hôm trước đã nói rồi, nó có cái khổ lạc xả thực. Nhưng mà thực ra đó, truy cho tầng cùng đó, cái thực đó cũng chính mình tạo ra thôi. Bây giờ thế này, giờ thầy nói tiếp lại cái ví dụ đó. Hai cô cầu đến đó và rất hạnh phúc đó, bây giờ cãi lời cha lời mẹ gì nữa, ai nói gì cản trở gì cũng không chịu hết trơn á. Rồi á, hai đứa mới lấy nhau về á, cô có thai, chồng cũng không làm ăn ra, không có tiền, vợ cũng không có làm ăn được, cha mẹ thì phản đối. Bây giờ là khổ thật á, tức là đói, phải không? Rồi bệnh, đủ thứ hết trơn á, là cái nó có thật chứ không phải nó không thật. Nhưng mà thật nó do đâu ra? Cũng do cái ảo tượng mà tạo ra. Thành ra cái thực đó cũng do ảo tượng tạo ra luôn. Nhưng mà bây giờ nó từ ảo tượng mà bây giờ nó tạo thành thật rồi. Nó mới khổ đó. Những cái người đó, nếu mà mình quan sát một cái người mà bị bệnh hoang tưởng á, nếu mà họ nghĩ rằng là họ được người ta khen thưởng, họ từ những hoang tưởng nghĩ ra hoang tưởng là nghĩ ra là được khen thưởng là họ sung sướng lắm. Và nếu mà họ nhìn thấy hai người đang ngồi nói chuyện với nhau sầm xì gì đó, là họ đây là họ đã nói là hai người này đang nói xấu mình rồi. Cái người hoang bình hoang tưởng là cứ nghĩ vậy, mà thực ra người ta nói chuyện khác, không nói cái chuyện mình hết trơn á. Tự nhiên mình nói là nó nói xấu mình, đó là bình hoang tưởng. Và chính cái hoang tưởng đó là tạo ra đau khổ và phiền não, và đau khổ và hạnh phúc nên cái người hoang tưởng đó.
Thưa thầy, chứ hạn như bây giờ ở một cái xứ mà có nhiều chiến tranh á, nhiều khi người ta bị bom đạn, không phải là do họ,
thật ra không phải là do ai tạo, mà là do mình. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này cho nó dễ hiểu. Bây giờ một cậu học sinh học chung với nhau trong một lớp, mấy cậu học sinh chung nhau trong một lớp, thì vì cậu này làm biếng cho nên học dở, còn những người kia học giỏi, thì sau cái năm học đó thì người ta mới lấy cái, tức là khi mà ta chuyển, cái là cái vùng chuyển cấp á, khi người ta chuyển cấp á, số người giỏi ta đưa qua một cái trường dạy giỏi, còn cái người mà học dở đó ta lại đưa qua một cái trường dạy dở. Đưa vô trường dở thì có đầy đủ thứ mọi thứ hết á, còn đưa vô trường dở thì là coi như không được cái gì cả. Như vậy bây giờ không được cái gì cả là do ai? Bây giờ mình sinh vào trong cái chỗ chiến tranh đau khổ rồi đấy, thực ra là tại vì mình đã từng gây chiến tranh gây đau khổ, cho nên bây giờ cái quả báo của cái đó nó mới bị sinh vào trong cái cảnh giới này. Chẳng phải ai hết trơn á, chẳng phải là người khác mà làm khổ mình. Cho nên nếu mà mình hiểu được cái luật nhân quả nghiệp báo đó thì mình sẽ giảm nhẹ đi cái chuyện là mình gặp những cái chuyện, bây giờ mình gặp những chuyện khó khăn rồi này kia, thì mình thấy đó thực ra nó là cái nghiệp quả của mình chứ không phải ai hết trơn. Mình đừng có phiền phức gì mà cho nó mệt. Mình phiền phức á, mình càng phiền phức mình càng cố gắng mà thoát ra đó thì lại càng dính vào hơn. Giống như cái hình ảnh mà Đức Phật ngài nói khi một cái con khỉ á, cái con khỉ nó thấy một cái cục nhựa cây á, nó thấy một cục nhựa thấy ngon quá, cho nên nó tới một bóc ăn. Rồi nó bóc cái tay này một cái á, thì nó dính ở trong cái cục nhựa đó. Dính rồi á là cậu không biết làm sao được hết trơn á. Cậu mới lấy cái tay này ra, cậu mới đỡ để mà rút cái tay này, thì cái tay này cũng dính luôn, là hai tay. Thì cậu lấy chân cậu đạp nữa, chân này chân kia đạp nữa, càng làm chừng nào thì cậu càng dính vô trong cái trong đó. Thì cũng vậy, giống như bây giờ một cái đống chỉ, có ai làm thợ may rồi biết ấy. Nếu mà có một cái đống chỉ mà bây giờ nó rối cái đống chỉ nó rối rồi, mà bây giờ mình cứ cố mà lôi đằng này lôi đằng kia đủ thứ hết trơn thì nó càng rối thêm. Chỉ có một cách duy nhất là phải ngồi mà thần trọng chú tâm quan sát để mà coi có thử là cái đầu mối nó nằm ở đâu, rồi giật từ từ coi thử nó liên hệ tới chỗ nào, rồi mình lấy ra một chút, rồi giật thêm coi nó tới chỗ nào rồi lấy ra một chút, cứ như vậy mà gỡ ra thôi. Không thần trọng chú tâm quan sát thì không thể nào mà gỡ ra được cái cục chỉ rối đó. Thì cái ngũ uẩn của mình á, ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn tức là những cái mơ mộng đó. Tức là mỗi người đang tạo ra cái ngũ uẩn bằng chính cái mơ mộng đó. Cái mơ mộng đó đã tạo ra cái ngũ uẩn trồng chất cái khổ này, đau này, đau đó. Mình ngồi mình nhìn mình thấy có nhiều người đệ tử của thầy ấy, tới nói con bây giờ nó khổ thế này thế kia đủ thứ. Mà mình ngồi ngoài mình nhìn thì mình thấy rõ ràng khổ là nó tạo ra chứ ai tạo. Nó tạo ra chứ không ai tạo hết. Có những cái đó là bởi vì nó liên hệ tới quá khứ. Nó liên hệ đến quá khứ cho nên bây giờ mình gặp cái quả khổ thì cái đó có. Nhưng mà cái khổ đó mặc dù nó là quả nhưng mà bây giờ nó khổ đó cũng vẫn là nhân. Cũng vẫn là nhân, tức là bây giờ nó lại phản ứng lung tung hết trơn đối với cái mà khổ quả đó. Cho nên bây giờ nó tạo thêm vô số cái khổ khác nữa. Giống như bữa trước thầy đã nói đó, khổ rồi mình sinh ra khổ đó. Đã có khổ rồi, mình sinh ra khổ.
Sư giải thích cho, nếu mà mình thận trọng chú tâm quan sát để mình thoát đi những cái khổ do cái ngũ uẩn mình tạo nên một cái những cái như ảo tưởng như vậy, mình lại thận trọng để mình phải khổ vì thận trọng nữa. Mình chú tâm mình phải khổ vì cái chú tâm mình quan sát, mình lại khổ vì quan sát. Ví dụ, mình nuôi chỉ nó rối, mình phải thận trọng, mình chú tâm quan sát, mình gửi từng mối thôi cắt bỏ khỏe luôn. Vậy thì bớt luôn cả cái khổ đó nữa, thì suy nghĩ sao?
Thì hồi nãy thầy đã nói rồi đó, cái ông đó không thấy khổ cho nên ông tính đập đầu chết là cái đó đó, cái mà nó bỏ, cắt bỏ để cho nó khỏe ru đó, chính là đập đầu chết cho nó khỏe đó. Nhưng mà không phải như vậy. Bây giờ chỉ cần là phải thận trọng chú tâm quan sát thì tất cả mọi cái đều quý giá, chứ đâu có bỏ đi được. Bỏ đi thì mình cũng trở thành đau khổ, càng đau khổ hơn. Bỏ đi thì mình càng đau khổ hơn nữa, tại vì lúc đó mình không có chị mà để mà máy. Cho nên
thời đại này chị nó rẻ rồi, rồi cho nên ngay cả cuộc sống của người về tất cả những thận trọng chúng ta quan sát trong cái nếp sống hàng ngày đó, đứt họ nhiều cái nó không còn giá trị.
Cái đó thì Đức Phật ngài nói rất rõ. Thực ra đó, cái đó thì chỉ là lý luận. Thế còn ngay khi mình làm một việc gì mà mình hoàn toàn trầm tĩnh sáng suốt mà mình làm việc đó thì mình hạnh phúc ngay lập tức. Nếu ai làm trọn vẹn như vậy là sẽ hạnh phúc ngay, cảm nhận được cái hạnh phúc ngay, chứ không có cái đau khổ. Nhưng mà đối với một số những cái đau khổ thì mình thận trọng tu tâm quan sát đó. Bởi vì cái tâm mình luôn luôn là muốn giải cái khổ đó đi, cho nên mình không đủ cái nhận này để mà thận trọng tu tâm quan sát, cho nên đó có vẻ như khổ. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật ngài nói rất rõ, có những cái pháp hành khổ nhưng mà lại là đưa tới giác ngộ giải thoát. Có những cái pháp hành lạc mà lại đưa đến luân hồi sinh tử. Có những cái pháp hành lạc mà đưa đến giác ngộ giải thoát. Có những pháp hành khổ mà đưa đến luân hồi sinh tử. Thì các vị phải biết cho nó rõ cái điều đó. Có cái khổ nào là cái khổ mà chỉ cần chịu khó khổ nấu ăn một chút thì sẽ có cơm ăn. Nói là đơn giản như vậy thôi, phải không? Bây giờ mình đói bụng, chỉ cần chịu khó nấu, mở lò ra, bỏ đồ vô nấu một chút xíu, thì cái khổ đó thì nó lại đưa đến lạc. Nhưng mà có những cái lạc lại đưa đến khổ, như cái trường hợp hồi nãy thầy nói đó. Hai người thấy là rất là lạc, nhưng mà cái lạc đó là đưa đến khổ. Cho nên vấn đề đó là vấn đề không phải là ở chỗ đó, mà vấn đề ở cái chỗ là mình phải thấy ra trong tất cả mọi cái đó. Cái chính yếu chính là mình không thấy ra sự thật. Cái quan trọng là thấy ra sự thật. Thì bây giờ mình thấy ra sự thật, để học hỏi ra sự thật đó, không còn cách nào hơn là mình phải thận trọng chú tâm quan sát. Bây giờ một em học sinh muốn học giỏi, không có cách nào hơn là phải thận trọng chú tâm quan sát để mà học cái bài học của mình. Một người thợ máy không có cách nào hơn mà là phải thận trọng chú tâm quan sát để may cho thật giỏi, may cho thật tốt. Thế nên cái chuyện đó là chuyện đương nhiên.
Nhờ sư phải chuyển thêm, muốn thận trọng thì nhiều người cũng muốn chú tâm nhiều người cũng muốn quan sát thì cũng muốn, nhưng mà không đủ sức kiên nhẫn để thận trọng, không có phương pháp để chú tâm và không có được hướng dẫn để quan sát, thì xin sư hướng dẫn cho những phương thức nào để dẫn tới những cái thái độ để thực tập được để chúng ta hoàn hảo việc thận trọng chú tâm và quan sát.
Khi mà mình đặt câu hỏi đó ra là đã có tham vọng, khi đặt câu hỏi đó là có tham vọng rồi. Cho thật sự ra đó, bây giờ cái câu chuyện giống như là cái người mà tự tù đó, mà bưng cái thau nước đó. Lúc đó đương nhiên ông phải, không ai nói ông phải làm sao không được, vì đó là một thử thách mà. Mình sinh ra trên cuộc đời này đó, cuộc đời là một thử thách, cũng giống như cái thử thách của người bạn mà những mấy người bạn kia mà tặng cho cái người bạn này một cái cung điện đó, nhưng mà với điều kiện là một thử thách. Thì mình cũng vậy, mình sinh ra trên cuộc đời này này, thực ra là mình có đầy đủ tất cả chân lý, nhưng mà phải trải qua một thử thách. Đó là thử thách xem thử mình có nhận ra được cái chân lý đó để mà hưởng cái chân lý đó hay không. Đó là vậy thôi. Vậy thì đó là thử thách của mỗi người, chứ không có phải là ai mà, ví dụ như là thầy là chỉ tới tối đa, là chỉ đó là chỉ quá nhiều đó. Bây giờ chỉ là phải thần trọng chú tâm quan sát. Còn thần trọng như thế nào, chú tâm như thế nào, quan sát như thế nào thì mỗi người phải tự khám phá thôi. Mà cái đó không thể nào ai chỉ cho mình được. Ví dụ như bây giờ thầy chỉ này, muốn lấy cái ly phải đưa tay ra. Đưa tay ra điều chỉnh, phải đưa tay xuống mới đúng. Thì như cái robot đó, thì nếu mà chỉ ra một phương pháp là nó sẽ ra robot liền. Đưa tay ra. Chưa đúng, đưa tay xuống mấy độ. Chưa đúng, đưa tới nữa thì sẽ ra cái robot đó. Thế còn cái trường này mà ai mà để đưa ra mà cầm cái ly uống nước ai cũng biết. Ai cũng tự biết điều chỉnh cái thần trọng chú tâm quan sát của mình hết á. Cho nên cái pháp này là cái pháp tự động điều chỉnh ngay trong pháp á. Và nếu mình làm chưa đúng thì pháp nó sẽ dạy cho. Thí dụ như mình á, thần trọng chú tâm quan sát thì nó sẽ không bị như vậy, nhưng mà cứ cho như là một cái rủi ro đi, là mình cứ tưởng rồi cái tưởng xen vào rồi nghe, mình cứ tưởng là cái này nhẹ, ai dè nó nặng, cho nên mình cầm với một cái lực rất ít, cầm cái thì nó tuột, nhưng vì nó quá nặng, không ngờ là nó quá nặng như vậy. Thế thì lúc đó mình tự động điều chỉnh này. Có một cái mà thầy nhấn mạnh đó, đó là cái tánh biết của mỗi người, cái tánh biết đó nó sẽ điều chỉnh cho mình hết, tại mình không tin vào cái tánh biết đó, cho nên mình cứ vay mượn cái phương pháp của người khác, cứ nhờ người này trị phương pháp này thì cũng khác kia. Cho nên thầy ấy là không có trị phương pháp mà trị nguyên lý thôi. Cái nguyên lý nó là như vậy đó, bây giờ ai cũng nhận ra được nguyên lý đó rồi ấy, thì tự mình vận dụng mà làm. Ăn mà ai mà trị cho cách mình nhai thế nào, không ai trị hết trơn, mà tự nhiên mình sẽ làm được hết đó. Mình nhai ẩu một cái đó, giống như thầy bị đại gãy một cái răng nhưng ăn là tại ta biết không? Ăn cái miếng bưởi, ăn cái miếng bưởi là lột cái miếng bưởi ra thì thường thường nếu mình lột miếng bưởi ra thì mình lấy cái răng mình cắn là nó ra liền phải không? Thay vì mình cắn là được rồi, nhưng mà bởi vì cái miếng bưởi nó hơi khô đi, khi mà nó khô đó thì cái da đó nó không còn mềm nữa mà nó rất dai, thầy mới cầm cắn cũng được, thầy kéo một cái gãy bóc khi răng gãy bóc liền.
Sư nãy sư có nói là có hai cái vấn đề quan trọng, đó là cái nội tâm thanh tịnh thì có thể thấy rõ các pháp. Thì con có đọc cái bài kinh trong kinh Tăng Chi tập 1 đó, có cái đoạn nói là Đức Phật nói là từ tỳ kheo khi đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát, vị ấy tác ý phá hoại vô minh, nhưng mà tâm của vị ấy không có phấn chấn, không có tịnh tính, không có an trụ, không có giải thoát đối với việc phá hoại vô minh, thì cái việc phá hoại vô minh nó không có kết quả. Nhưng mà nếu vị ấy tâm có phấn chấn, có tịnh tính, có an trụ, có giải thoát đối với phá hoại vô minh thì có thể việc phá hoại vô minh thành tựu. Cái nội tâm thanh tịnh không đó, nếu mà nó như vậy đó, nó chưa đủ cái điều kiện để mà phá hoại vô minh, chưa đủ cái điều kiện để mà tiến tới cái mục tiêu của một hành giả muốn giải thoát.
Đúng rồi. Vì vậy cho nên mới thiền định là không được, niệm Phật thôi cũng chưa được, bởi vì niệm Phật là mới thanh tịnh thôi, thiền định cũng chưa được, bởi vì thiền định cũng chỉ mới mới tịnh thôi. Hai cái này nó phải đi đôi với nhau. Cái tịnh này là để mà thấy rõ các pháp. Chính cái khi mà thấy rõ các pháp đó đó mà mình phải thận trọng chú tâm quan sát để mà thấy rõ cái pháp đó đó, thì lúc đó chính là mình đang làm tất cả những cái điều mà Đức Phật nói
là tác ý phá hoại vô minh. Có cái ý là tác ý phá hoại vô minh, chọc thủng vô minh.
Thì nói dạ. Vậy nói thì nói vậy là bởi vì ngôn ngữ.
Dạ.
Chứ bởi vì bây giờ mình mà phải thận trọng chú tâm quan sát là để làm gì? Là để làm gì?
Để nó sáng lên.
Thì để chọc thủng vô minh cái gì nữa? Phải không? Dạ. Tại vì mình đang vô minh mà bây giờ mình thận trọng chú tâm quan sát là đó là cái bụi dùi mà chọc thủng vô minh mạnh nhất, không có bụi dùi nào mạnh hơn được nữa.